Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về cuộc viếng thăm mà Đức Thánh Cha sắp thực hiện tại ba nước vùng Baltic. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động dấn thân cho người tị nạn tại Norbert Valley. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, việc biên soạn các phụ lục và các tóm tắt trong hai sách Samuel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà giáo dục, các nhân viên truyền thông và các vị lãnh đạo tôn giáo tăng cường hoạt động để chống lại trào lưu bài người nước ngoài, kỳ thị chủng tộc và chủ nghĩa quốc gia mị dân đang lan tràn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng 9, dành cho 200 tham dự viên vừa kết thúc 3 ngày hội nghị quốc tế ở Roma về đề tài Trào lưu bài người nước ngoài, kỳ thị chủng tộc và chủ nghĩa quốc gia mị dân trong bối cảnh các cuộc di dân trên thế giới. Hội nghị do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh tổ chức chung với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Trong số những người hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các đại diện của các tổ chức Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Âu Châu và đại diện các tôn giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những tâm tình nghi kỵ, sợ hãi, khinh rẻ, thậm chí lòng oán ghét đối với những cá nhân và nhóm người khác biệt chủng tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo tưởng đã thuộc về quá khứ, nhưng nay đang tái xuất hiện và lan tràn. Nhiều khi những tâm tình ấy dẫn tới những hành động bất bao dung, kỳ thị và loại trừ, làm thương tổn nặng nề phẩm giá và các quyền căn bản của con người, kể cả quyền sống và quyền được toàn vẹn về thể lý và tinh thần. Rất tiếc là, cả trong thế giới chính trị, người ta cũng chiều theo cám dỗ lợi dụng sự sợ hãi hoặc những khó khăn khách quan của một số nhóm và dùng những lời hứa hẹn hão huyền vào những tư lợi trong các cuộc tuyển cử.
Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tất cả chúng ta đều được kêu gọi vun trồng và thăng tiến sự tôn trọng phẩm giá nội tại của mỗi người, bắt đầu từ gia đình, là nơi từ nhỏ chúng ta học các giá trị chia sẻ, đón tiếp, tình huynh đệ và liên đới, rồi đến các môi trường xã hội nơi chúng ta hoạt động. Cũng trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha đề cập vai trò của các nhà huấn luyện và các giáo chức. Đặc biệt, những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông cần phục vụ sự thật và phổ biến những tin tức góp phần xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ và cởi mở đối với tha nhân trong niềm tôn trọng sự khác biệt của nhau. Ngài cũng tố giác những kẻ lợi dụng tình trạng bấp bênh của người ngoại quốc, thiếu giấy tờ hợp pháp để thủ lợi, để bóc lột họ về mặt kinh tế, tạo nên những hình thức nô lệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đứng trước sự lan tràn các hình thức mới của nạn bài người nước ngoài và kỳ thị chủng tộc, cả các vị lãnh đạo tôn giáo cũng có một sứ mạng quan trọng là phổ biến nơi các tín hữu những nguyên tắc và giá trị luân lý đã được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn con người, được biết đến như luật luân lý tự nhiên. Vấn đề ở đây là thực hiện và gợi lên những cử chỉ góp phần xây dựng những xã hội dựa trên nguyên tắc sự thánh thiêng của đời sống con người, tôn trọng nhân phẩm mỗi người, bác ái, huynh đệ và liên đới. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các giáo hội Kitô trở thành những chứng nhân khiêm tốn và năng động về tình thương của Chúa Kitô đối với các tín hữu, những trách nhiệm vừa nói trên đây càng có ý nghĩa sâu xa hơn dưới ánh sáng của đức tin.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 150 đại diện của Hiệp hội Toàn quốc Italia, những công nhân bị khuyết tật và tàn phế, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động trong 70 năm qua của hội này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng hiệp hội này gọi tắt là Anmin, theo đuổi một công tác cao thượng và quan trọng, nhắc nhở cho toàn thể xã hội nghĩa vụ nhìn nhận và trợ giúp cụ thể cho những người đã gặp tai nạn và tàn phế trong khi làm việc. Tuy nguồn tài chính vốn làm cho các chính phủ quan tâm, nhưng không thể cắt giảm ngân sách cho các lĩnh vực tế nhị như việc trợ giúp những người bị tàn phế vì công việc. Cần cắt giảm những phung phí nhưng không được cắt giảm tình liên đới. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha phê bình quan niệm đồng hóa lao công với sản xuất, để rồi đánh giá con người dựa trên những vật dụng hoặc của cải họ sản xuất được, biến họ thành những mắt xích trong một hệ thống, coi nhẹ đặc tính và sự phong phú của mỗi người. Đức Thánh Cha nói, cái nhìn bệnh hoạn như thế tự nó chứa đựng mầm mống của sự bóc lột và nô lệ hóa con người, nó ăn rễ nơi quan niệm duy lợi ích về con người. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao hoạt động quý giá của Hiệp hội An ninh, bên vực quyền của các công nhân viên, bắt đầu từ những người yếu thế và ít được bảo vệ nhất, nhiều khi đó là các phụ nữ, những người già và người di dân. Thế giới chúng ta đang cần một bước tiến lớn về tình người, giúp con người mở mắt và nhìn người đang đứng trước mặt, không phải là một món hàng, nhưng là một nhân vị, một người anh em của mình.
Washington, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đề ra các biện pháp xử lý những vụ giám mục bị cáo buộc lạm dụng tính dục sau những vụ xì căng đan gần đây. Ban chấp hành này là cơ quan gồm khoảng 50 giám mục có nhiệm vụ hành động thay Hội đồng Giám mục trong khoảng thời gian giữa hai đại hội. Trong thông báo công bố hôm 19 tháng 9 vừa qua, Ban chấp hành nhìn nhận rằng một vài giám mục do hành động hoặc do những sai lầm, thiếu sót khi hành động đã gây thiệt hại rất lớn cho các cá nhân và cho tập thể giáo hội. Họ đã để cho sự sợ hãi, gương xấu thay thế mối quan tâm chân thành và săn sóc những người bị lạm dụng. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Mỹ xin lỗi Chúa và những người đã bị thiệt hại, đồng thời hứa sẽ làm hết sức để sửa chữa tình trạng này. Trong số các biện pháp do ban chấp hành đề ra, trước tiên là thiết lập một hệ thống trình báo phía thứ ba, với nhiệm vụ đón nhận một cách kín đáo bằng điện thoại hoặc trực tuyến những lời than phiền, khiếu nại về sự lạm dụng tính dục trẻ em do một giám mục hoặc sự sách nhiễu tình dục hay cư xử sai trái của một giám mục đối với người lớn trong lĩnh vực này. Hệ thống trình báo này sẽ chuyển những lời than phiền ấy tới nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội và chính quyền dân sự. Ban chấp hành này cũng chỉ thị cho Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo luật và về việc cai quản giáo hội soạn ra những đề nghị cho các chính sách hạn chế các giám mục đã bị cách chức hoặc thuyên chuyển vì bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ em hoặc sách nhiễu tình dục, cư xử sai trái với người lớn, kể cả với các chủng sinh và linh mục.
Ngoài ra, ban chấp hành khởi sự tiến trình đề ra một bộ quy luật hành xử đối với giám mục liên quan đến sự lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, sách nhiễu tình dục hoặc cư xử sai trái về tình dục đối với người lớn hay cẩu thả trong việc thi hành nghĩa vụ của mình đối với những trường hợp như thế. Ban chấp hành ủng hộ việc điều tra trọn vẹn về tình trạng liên quan đến Tổng giám mục McCorrick, kể cả những vụ vị này bị tố cáo lạm dụng tính dục đối với trẻ vị thành niên, linh mục và chủng sinh, cũng như các câu trả lời đã được đưa ra về những lời tố cáo ấy. Cuộc điều tra này phải dựa vào các giáo dân chuyên gia trong các lĩnh vực liên hệ như thi hành luật pháp và các dịch vụ xã hội. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Mỹ cho biết các biện pháp trên đây chỉ là giai đoạn khởi đầu. Việc tham khảo sâu rộng với các phụ huynh, chuyên gia, các giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ sẽ giúp đề ra các biện pháp bổ túc để sửa chữa các gương xấu và tái lập công lý.
Roma, Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh tổ chức ngày các hang tọa đạo vào ngày 13 tháng 10 tới đây để giới thiệu những nơi an táng các tín hữu Kitô đầu tiên và kho tàng khôn lường của nền văn hóa Roma. Vào ngày hôm đó, các tín hữu và du khách có thể viếng thăm miễn phí nhiều hang tọa đạo. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi làm chủ tịch tổ chức ngày các hang tọa đạo với mục đích cổ võ sự hiểu biết của dân chúng về nơi an táng các tín hữu Kitô đầu tiên nhân dịp năm 2018 này, cũng là năm Âu Châu về gia sản văn hóa. Trên trang mạng của Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh, Đức Hồng Y Ravasi viết, các hang tọa đạo không phải là những hố tối tăm, nhưng là một thế giới bí mật được mở ra cho các tín hữu hành hương và du khách, với tất cả vẻ đẹp, đức tin và ký ức của bao nhiêu người đã tin nơi Chúa Kitô và lời hy vọng của Ngài. Gia sản văn hóa và tôn giáo này đáng được viếng thăm và đặc biệt đáng được người dân Roma quý chuộng. Nhiều người trong số họ chưa bao giờ xuống một hang tọa đạo.
Thứ Bảy 13 tháng 10 tới đây, những người thăm viếng các hang tọa đạo có thể khám phá những nơi đặc biệt như Vương cung Thánh đường các vị tử đạo Hy Lạp, Bảo tàng viện Toretta, hang động lớn trong hang tọa đạo Pretestato, các hang tọa đạo Thánh Pancrazio, Thánh Lorenzo hoặc Thánh Alessandro. Ngoài ra, các hang tọa đạo quen thuộc như hang Thánh Callisto, Thánh Sebastiano, Thánh Nữ Domitina, Pristina hay Agnes đều có thể viếng thăm miễn phí, tổng cộng là 12 địa điểm. Đặc biệt, hang tọa đạo Thánh Domitilia đã được mở cửa lại cho công chúng viếng thăm từ hồi tháng 5 năm ngoái, sau nhiều năm tu bổ. Trước đó, nhiều bức tranh hồi thế kỷ thứ 3 và thứ 4 đã được khám phá tại đây. Hang tọa đạo này ở gần đường Aleratina, gồm 4 tầng, trải rộng trên một diện tích hơn 10 hecta và được coi là hang tọa đạo lớn nhất ở Roma. Tổng cộng đường hầm của hang này lên tới 12 cây số và có 26.250 ngôi mộ.
Roma, hôm qua, ngày 20 tháng 9, hội nghị quốc tế về việc dẫn nhập và thông truyền đức tin Kitô đã diễn ra tại Roma với sự tham dự của 1.100 người. Đây là lần thứ 3 Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức hội nghị thuộc loại này, và có chủ đề là giáo lý viên như nhân chứng về mầu nhiệm. Trọng tâm vấn đề ở đây là làm thế nào để con người, bên cạnh việc truyền thông kiến thức về Kitô giáo, còn có thể cảm nghiệm mầu nhiệm đức tin trong kinh nguyện, trong các buổi cử hành phụng vụ và qua nghệ thuật. Trong số các tham dự viên hội nghị quốc tế này, có khoảng 300 người đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Pháp, nhiều người khác đến từ Italia và Brazil. Từ các nước nói tiếng Đức, tính đến cuối tuần qua, chỉ có 7 người đăng ký tham dự. Hội nghị diễn ra tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục và tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 thành lập cách đây 18 năm, để thăng tiến việc loan báo đức tin Kitô tại các nước Tây Phương bị tục hóa. Chủ tịch hội đồng này hiện nay là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, nguyên là Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma.
Lagos, một giám mục tại Nigeria, Đức cha Paulinus Ezeko Kapo, giám mục giáo phận Waka cho biết, giáo hội sẽ không bao giờ trả tiền chuộc mạng để giải thoát linh mục nào bị bắt cóc. Đức cha Paulinus tuyên bố như trên hôm 9 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chánh tòa Thánh Patris của giáo phận Aqua, sau khi linh mục Christopher Ogaga ở Araba bị bọn gian bắt cóc và đòi tiền chuộc mạng là 15 triệu đồng Nigeria. Nhưng cha đã được giải thoát tuần trước đó. Đức cha nói, thật là một điều điên rồ không thể tưởng tượng được đối với giáo hội Hoàng Vũ nếu trả tiền chuộc mạng cho một linh mục bị bắt cóc. Giáo hội chỉ dựa trên lòng nhân từ và thiện chí của dân chúng để sống còn. Đức cha Paulinus cũng nói rằng, các linh mục công giáo sống nhờ lòng hảo tâm của các giáo dân. Những gì linh mục nhận được ở đây là như món quà và các vị sống nhờ đó, chứ không có lợi tức. Các vị từ bỏ mọi sự để phụng sự Chúa và nhân loại. Cha Ogaga đã được cảnh sát Nigeria thuộc bang Delta giải thoát trong tuần lễ trước đây. Mặt khác, thêm một linh mục bị giết tại Nigeria bên Phi Châu tối ngày 10 tháng 9 vừa qua, trong một vụ đánh cướp tại Umuwala thuộc bang Imo ở miền nam nước này. Theo một chứng từ của Tổng giáo phận Abuja gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 12 tháng 9, linh mục Jules Epom, cha sở giáo xứ Thánh Patris, Damuka, đang ở trong một tiệm hớt tóc, thì một bọn cướp đột nhập để cướp số tiền tiệm này thu được. Bọn gian đã nổ súng giết vị linh mục và một chủng sinh cùng đi. Trước đó 3 tuần, một linh mục cũng bị giết trong một vụ đánh cướp xảy ra tại ngoại ô Abuja, thủ đô của Nigeria. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe vài nét về cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha sắp thực hiện tại 3 nước vùng Baltic.
Quý vị thính giả thân mến, ngày mai 22 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 25 của Ngài, lần này tại 3 nước vùng Baltic, Lithuania, Latvia và Estonia, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 sắp tới. Đây là một biến cố đặc biệt vì ít khi Đức Thánh Cha thực hiện một chuyến viếng thăm Âu Châu dài 4 ngày như trường hợp này, với 15 sinh hoạt và 15 diễn văn, đây là một công việc khá vất vả với Đức Thánh Cha đã quá 81 tuổi. Cho đến nay, các cuộc viếng thăm của Ngài tại các nước Âu Châu thường chỉ kéo dài một ngày. Ba nước vùng Baltic thường được coi như một thực thể có nhiều điểm giống nhau, nhưng trong thực tế, các nước này có nhiều khác biệt về lịch sử, tôn giáo cũng như ngôn ngữ. Có ba chủ đề chung được đặc biệt nhấn mạnh trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là nền độc lập, lòng sùng kính Đức Mẹ và đại kết Kitô. Nền độc lập là một chủ đề chung vì cả ba nước vùng Baltic năm nay đều kỷ niệm 100 năm được độc lập, tức là từ năm 1918. Biến cố này cũng là cơ hội cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và chắc chắn sẽ được nhắc đến trong diễn văn của Ngài trước các vị đại diện giới ngoại giao, chính trị và xã hội dân sự sẽ diễn ra tại ba thủ đô liên hệ Vilnius của Lithuania, Riga của Estonia hay cũng gọi là Latvia và Tallinn của Estonia. Ba nước được độc lập sau Thế chiến thứ nhất, nhưng nền độc lập này chỉ kéo dài được 22 năm, tức là cho đến năm 1940 thì bị Liên Xô chiếm đóng, theo hiệp định ngầm giữa Hitler và Stalin. Ba quốc gia độc lập bị biến thành ba cộng hòa trong Liên bang Xô Viết trong 51 năm, tức là cho tới năm 1991 khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Trong bối cảnh đó, cả giáo hội Công giáo cũng bắt đầu con đường thập giá. Tại thủ đô Vilnius của Lithuania, trong cuộc viếng thăm từ ngày mai, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm bảo tàng Viện KGB, nhắc nhớ thời kỳ Lithuania bị chiếm đóng và đấu tranh cho tự do. Tại Riga, thủ đô Estonia, Ngài sẽ đặt vòng hoa tại đài kỷ niệm tự do, và tại Tallinn, thủ đô Estonia, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường tự do.
Tại Lithuania, giáp giới với Ba Lan Công giáo, Đức Thánh Cha sẽ cảm thấy bầu không khí quen thuộc vì khoảng 80% dân chúng nước này là tín hữu Công giáo. Trái lại, tại Estonia, Tin lành Luther chiếm 1/3 trên tổng số 1.900.000 dân cư, 21% theo Công giáo và một nhóm nhỏ hơn theo chính thống giáo. Còn tại Estonia, Công giáo chỉ là một thiểu số hết sức bé nhỏ, 6.000 người, tức là 0.5% trên tổng số 1.300.000 dân. Trong đó, 70% là người không theo tôn giáo nào, 16% theo chính thống giáo và 10% theo Tin lành. Lòng sùng kính Đức Mẹ ở ba nước vùng Baltic là một yếu tố quan trọng, và đây là điểm được nhắc đến trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngay trong ngày đầu tiên của cuộc viếng thăm 22 tháng 9 này, tại thủ đô Vilnius, Đức Thánh Cha sẽ viếng đền Thánh Đức Mẹ cửa Bình Minh ở phía đông. Tại đây có ảnh Đức Mẹ Từ Bi được các tín hữu tôn kính từ giữa thế kỷ 16. Cách đây 25 năm, trong ngày đầu tiên khi đến Lithuania, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi tại đền thánh này, và Ngài cho biết tại Vatican cũng có một nhà nguyện Lithuania, trong đó có một bản sao bức ảnh của Đức Mẹ Bình Minh, và Ngài thường hiệp ý với các tín hữu Lithuania để cầu khẩn Mẹ Thiên Chúa. Trong buổi đọc kinh Mân Côi hôm ấy, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với các tín hữu: "Hôm nay, khởi đầu chuyến viếng thăm tại vùng Baltic này, tôi vui mừng được đích thân hiện diện tại đền thánh này. Trong tư cách là chủ chân giáo hội Hoàng Vũ, tôi đến để cùng với anh chị em cảm ơn và dâng lên Mẹ những lời khẩn nguyện. Tôi cảm ơn Mẹ Thiên Chúa vì được thấy sau bao nhiêu năm đau khổ và thử thách, những đám mây đen của sự chiếm đóng và bách hại, của sự cấm đoán nói về Thiên Chúa và sự tước đoạt các quyền tự do căn bản của con người đã bay xa khỏi Lithuania và các nước láng giềng. Cả tại Cộng hòa Estonia, Mẹ Thiên Chúa cũng giữ vai trò chính trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Sự hiện diện này được diễn tả trong huy hiệu cuộc viếng thăm lần này của Ngài với hình Đức Mẹ với hàng chữ: Xin Mẹ tỏ ra là Mẹ chúng con. Sau cuộc viếng thăm tại thủ đô Riga ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời tại đền thánh Đức Mẹ Thiên Chúa Alona, cách thủ đô 200 cây số về hướng đông nam. Hình ảnh đền thánh này cũng được vẽ trên huy hiệu chuyến viếng thăm những ngày này của Đức Thánh Cha. Anona thường được gọi là lộ đức của Lettoni. Mỗi năm vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8, có khoảng 100.000 tín hữu hành hương đến đây. Alona thuộc vùng gọi là Natgavia, nghĩa là lãnh thổ của Mẹ Maria. Trong đền thánh tôn kính bức ảnh Đức Mẹ đang bồng Chúa Giêsu, theo tương truyền đã được một hiệp sĩ mang từ thành Constantinople nay thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ về đây. Danh tiếng bức ảnh Đức Mẹ làm phép lạ này được lan rộng tới những vùng lân cận ở Nga, Bạch Nga và Lithuania. Đền Thánh Đức Mẹ và tu viện tại đây do các cha dòng Đa Minh thiết lập và coi sóc từ thế kỷ 18. Dưới thời Nga Hoàng, nhà nguyện Đền Thánh bị biến thành nhà tù giam các linh mục Công giáo. Rồi dưới thời Cộng sản Liên Xô, nhà nước tịch thu đất đai của tu viện và thành lập một hợp tác xã chăn nuôi với những chuồng súc vật gần đó để cản trở các tín hữu hành hương và những người đến cầu nguyện tại nấm mồ tập thể gần đó, nơi có 700 người tàn tật bị quân Đức Quốc xã thủ tiêu.
Hồi năm 1993, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã cử hành thánh lễ tại đây trước sự hiện diện của khoảng nửa triệu tín hữu. Trong bài giảng, Ngài đề cao lòng sùng kính của các tín hữu đối với Mẹ Thiên Chúa và nhận xét rằng, sau bao nhiêu năm phải sống trong thinh lặng, không được nói về Thiên Chúa, giờ đây Lettoni đã phục hồi được tự do tôn giáo, và các tín hữu bắt đầu trở lại thói quen hành hương tới Đền Thánh Đức Mẹ. Họ đến từ khắp nơi trong nước Lettoni cũng như từ các nước láng giềng, và rất đông trong số hàng vạn người hành hương là giới trẻ. Những ai không đi hành hương được như các cụ già và trẻ em thì hiệp ý với đoàn tín hữu. Các tín hữu hành hương đó làm chứng cho lòng tin của giáo hội và cho ý chí dấn thân rao truyền tin mừng của toàn giáo hội. Cuối thánh lễ hôm ấy, Đức Gioan Phaolô II đã treo một chuỗi mân côi bằng hạt trai và triều thiên của Chúa Hài Đồng đang được Đức Mẹ bồng trên tay. Nét đặc biệt thứ ba trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước vùng Baltic những ngày tới đây là triều kích đại kết Kitô. Khía cạnh này được nhấn mạnh nhiều tại Lettonia và Estonia. Sẽ có một cuộc gặp gỡ và cầu nguyện đại kết tại nhà thờ lớn nhất vùng Baltic, là nhà thờ chính tòa của Tin lành Luther ở thủ đô Riga. Và trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, thứ ba ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ tại nhà thờ Kalo ở thủ đô Tallinn. Người ta chưa rõ liệu Đức Thánh Cha có đề cập đến những vấn đề như nạn tham nhũng lan tràn tại miền Baltic hoặc hiện tượng nhiều người tại vùng này di cư ra nước ngoài để tìm cuộc sống dễ dàng hơn hay không. Ngoài ra, cũng không thiếu những người mong đợi Đức Thánh Cha sẽ có những lời rõ ràng trong bối cảnh quan hệ căng thẳng từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Ukraine khi Nga chiếm miền Crimea của nước này từ năm 2014, kéo theo chiến tranh ở miền đông Ukraine giữa quân đội chính phủ với các lực lượng thân Nga muốn biến nơi này thành một quốc gia độc lập với chính quyền Ukraine. Ký ức về sự bành trướng của Liên Xô vẫn sinh động nơi tâm trí của nhiều người ở vùng Baltic này.
Cũng nên nói thêm rằng, trong số ba nước vùng Baltic, Cộng hòa Lithuania là nước có đông tín hữu Công giáo nhất. Như vừa nói, họ chiếm 80% trên tổng số 2.850.000 dân cư. Tại đây chỉ có 4% là tín hữu chính thống và 2% theo Tin lành Luther. Sở dĩ Công giáo lan rộng tại nước này là do sự gần gũi địa lý của Lithuania với Ba Lan láng giềng ở miền Nam. Giáo hội Công giáo tại Lithuania có 7 giáo phận được gộp thành 2 giáo tỉnh. Vilnius và Kaunas. Cả nước có 680 giáo xứ và vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Lithuania hiện nay là Đức Cha Zintaras Ninas Rustras, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Vilnius. Ngài sinh tại Mỹ cách đây 56 năm. Giáo hội tại đây cũng có một vị hồng y là Đức Hồng y Aurus Bakis, 81 tuổi, từng làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và được bổ làm Tổng Giám mục thủ đô Vilnius sau khi quốc gia này được độc lập khỏi Liên Xô. Dân nước Lithuania theo Công giáo sau khi Đại quận công Zanzelo vào năm 1386 kết hôn gia nhập Công giáo và làm vua cả Ba Lan. Ông thành lập quốc gia Ba Lan Lithuania và khai mạc triều đại hoàng tộc Zanzelo. Theo thời cải cách của Luther hồi thế kỷ thứ 16, Lithuania với Ba Lan tiếp tục theo Công giáo. Trong khi hai nước miền Bắc là Lettonia và Estonia ở dưới ảnh hưởng của Đức và ngã theo Tin lành Luther. Sau khi Ba Lan bị các nước láng giềng chia cắt hồi năm 1795, Lithuania được đặt dưới ảnh hưởng của Nga. Trong Thế chiến thứ nhất, Lithuania bị đặt dưới sự bảo vệ của Đức. Và nhân dịp này, Lithuania đã tuyên bố độc lập từ năm 1918. Năm 1944, khi quốc gia này bị Hồng quân Liên Xô chiếm cùng với Lettonia và Estonia, 250.000 người Lithuania, trong đó có nhiều giáo sĩ, bị lưu đày tới miền Trung Á và Siberia. Giáo hội Công giáo tại nước này tiếp tục bị bắt hại cho đến thời Perestroika ở Liên Xô do Chủ tịch Gorbachev khởi xướng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hoạt động dấn thân cho người tị nạn tại Nobert Valley.
Nobert Valley sẽ bị một án phạt vì đã giúp đỡ một người Togo không có giấy tờ cá nhân được tị nạn. Một hành vi phạm tội mà có thể khiến ông phải chịu phạt 1.000 franc. Ông chính là khuôn mặt của người với phương châm không thể loan báo tin mừng với một dạ dày trống rỗng. Đối với Nobert Valley, không thể tách rời tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Vì vậy, khi luật con người tìm cách chống lại cuộc sống dấn thân cho tha nhân của ông, thì cái giá phải trả đó là một cuộc chiến mới với những thách đố nặng nề hơn. Mệt mỏi, ở đây là điểm đầu tiên khi gặp người đàn ông 60 tuổi này với bộ râu trắng xinh đẹp và đôi mắt xanh thẳm. Với chiếc xe hơi nhỏ, ông đưa chúng tôi đến các cơ sở mà ông đang điều hành. Qua những nơi này, chúng tôi thấy được các hoạt động mục vụ to lớn, nhưng không thiếu những khó khăn của ông. Ông chia thời gian của ông giữa Le Locle và Mouten, tương đương 40.000 km mỗi năm. Ngoài ra còn nhiều chuyến đi qua lại giữa các dãy núi Neuchâtel và khu vực hồ Mouten, nơi ông đang sinh sống. Nhưng khối lượng công việc nặng nề không làm ông nản chí. Đây là đặc điểm thứ hai của con người thuộc về Thiên Chúa. Sự quyết tâm này người ta đọc được trong đôi mắt của ông và được ông thể hiện qua đôi tay. Ông quyết tâm phản đối lệnh phạt của công tố viên Neuchâtel. Vị này đã ra lệnh phạt 1.000 franc và 250 franc chi phí vì Nobert đã vi phạm điều 116 luật về người nước ngoài. Luật kỳ cục này nhắm đến những người tạo thuận lợi cho công việc nhập cảnh, xuất cảnh hoặc ở lại của những người nhập cư bất hợp pháp ở Thụy Sĩ. Đây không phải là hoạt động trợ giúp đầu tiên của ông đối với người tị nạn. Năm 2015, sau khi tổ chức một cuộc biểu tình ở Berne, ông gửi một văn bản phản đối đến Hội đồng Liên bang Simonetta Sommaruga về việc họ đã có một hành động như một vụ xổ số dành cho người xin tị nạn. Đó là trường hợp của hai người Syria đến Thụy Sĩ cùng một lúc, cùng hoàn cảnh tương tự, nhưng một người được tị nạn, còn người kia thì bị từ chối. Với điểm khởi đầu tốt đẹp này, ông tiếp tục thi hành các hoạt động bác ái như mở các lớp học tiếng Pháp, văn hóa, thủ tục hành chánh, phục vụ xã hội cho những người nghèo khổ nhất, những người không có nơi nương tựa. Đối với Nobert Valley, tình liên đới là giải pháp cho tình trạng bất công. Ông đã đón tiếp những người nghiện ma túy vào nhà ông. Mỗi năm trung bình, ông cung cấp cho họ 600 bữa ăn. Một trường hợp ông rất lấy làm tiếc vì đã không thể trợ giúp, đó là trường hợp của một người đàn ông Ấn Độ. Ông bị tước quyền cư trú và quyền được gặp con sau khi thủ tục ly dị với người vợ kết thúc. Quá đau khổ, ông đã treo cổ tự vẫn. Một phán quyết của tòa án quá bất công đối với người đàn ông Ấn Độ này. Tại La Chaux-de-Fonds, ông đã gặp người Togo, một người không có giấy tờ cá nhân và một cuộc sống bất ổn. Thấy được hoàn cảnh đáng thương này, lập tức ông tìm cách giúp đỡ. Cụ thể, ông cho người Togo này một mái nhà và một ít tiền để người xin tị nạn này có thể trang trải trong giai đoạn đầu hội nhập. Nhưng rồi người này bị đuổi. Và như thế, việc bác ái của Nobert trở nên bất hợp pháp. Cảnh sát đã phát hiện việc nhập cư bất hợp pháp của người Togo này, cũng như người nhận bảo trợ anh. Luật của bang Neuchâtel quy định rằng người nào đón tiếp người tị nạn không đúng những quy định của pháp luật thì sẽ bị án phạt. Chính vì vậy, với việc đón tiếp người anh em Togo này, vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, Nobert sẽ phải đối diện với công tố viên của bang. Ông nói rằng ông đã chuẩn bị tinh thần là sẽ không tuân thủ án lệnh, vì đối với ông, quyết định của công lý mâu thuẫn trực tiếp với lương tâm của ông. Theo ông, phục vụ Thiên Chúa mà tách khỏi tình yêu người thân cận là một điều vô lý.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài việc biên soạn các phụ lục và các tóm tắt trong hai sách Samuel.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Samuel 2, chúng ta nhận thấy có tới 6 phụ lục trong các chương từ 21 tới 24, và xem ra chúng được sắp xếp tương xứng với nhau. Phụ lục thứ nhất và phụ lục cuối cùng, và 4 phụ lục chính giữa tương ứng với nhau. Từ nội dung, xem ra chúng phát xuất một cách dễ dàng từ văn khố hơn là từ các truyền thống truyền miệng, vì các danh sách tên người, các tài liệu và tiết nhịp thơ phú của các văn bản. Tuy nhiên, phụ lục thứ nhất và phụ lục cuối cùng có lẽ phát xuất từ các truyền thống. Đặc biệt quan trọng là phụ lục cuối cùng cho chúng ta biết các biên giới vương quốc của vua David và chuẩn bị cho công trình xây đền thờ trên đồi Jerusalem của vua Salomon. Thời gian biên soạn các phụ lục khác nhau phải rất cổ xưa, bởi vì xem ra chúng quy chiếu các tài liệu và danh sách của văn khố triều đình. Khi duyệt xét các nhóm trình thuật khác nhau, chúng ta đã nhắc tới các bảng tóm tắt. Xem ra chúng đặc biệt quan trọng đối với việc biên soạn hai sách Samuel. Thật vậy, chúng giống như là bộ xương lịch sử. Vì thế các sự kiện được kể lại một cách dài hơn thường chỉ là các giải thích và các minh giải của chính các bảng tóm tắt. Còn hơn thế nữa, khi khâu các bảng tóm tắt này lại với nhau, hơn 20 văn bản tất cả, thì chúng ta có nội dung tóm tắt của cả hai sách Samuel 1 và Samuel 2. Tuổi thơ ấu của Samuel, các săn sóc hiền mẫu của bà Anna đối với Samuel. Bà Anna có thêm 5 con nữa. Sách Samuel 1 chương 2 câu 18-21. Bé Samuel lớn lên trên thân xác và trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chương 2 câu 26. Samuel lớn lên và được coi là ngôn sứ trung thành trong toàn Israel, từ Đan cho tới Beersheba. Giave tiếp tục biểu lộ ngài cho ngôn sứ tại Silo. Ngôn sứ đã rất già và các con ông ngày càng trở thành gian ác. Sách Samuel 1 chương 3 câu 19 tới chương 4 câu 1. Người Philistine đã bị hạ nhục trong thời gian ngôn sứ Samuel làm thủ lãnh. Các thành phố Israel đã bị người Philistine chiếm, đã được chiếm trở lại. Có hòa bình giữa Israel và dân Amorei. Ngôn sứ Samuel đã là thủ lãnh suốt đời ông. Hàng năm ông đi thăm các trung tâm thờ tự Bethel, Galgala, Mispa, rồi trở về quê sinh là Rama, nơi ông có một bàn thờ kính Giave. Sách Samuel 1 chương 7 câu 13 tới 15. Saul, vua mới của Israel, đã giao chiến với các thù địch chung quanh là các dân Moab, Ammon, Edom, Soba, người Philistine và người Amalekit. Vua có 3 con trai là các hoàng tử Jonathan, Isbaal và Malkishua, và các con gái là Merab và Mikal. Hoàng hậu vợ ông tên là Ahinoam, tướng chỉ huy quân đội là Abner, nhưng cuộc chiến cam go nhất là cuộc chiến chống lại quân Philistine. Vua Saul đem theo tất cả các dũng sĩ ông có, sách Samuel 1 chương 14 câu 47-52. Sau khi vua Saul bị Thiên Chúa từ bỏ, ngôn sứ Samuel khóc thương ông và không trông thấy nhà vua nữa. Sách Samuel 1 chương 15 câu 35. Jonathan con vua Saul ký giao kèo tình bạn với David. Mỗi khi David ra trận đều chiến thắng. David được đặt làm thủ lãnh các dũng sĩ được dân chúng và quần thần trong triều đình mến thương. Sách Samuel 1 chương 18 câu 3 tới câu 5. Nhưng khi vua Saul nhận ra rằng bàn tay Thiên Chúa ở với David và dân Israel ca ngợi David, thì nhà vua lo sợ và trở thành thù nghịch với David suốt đời. Mỗi khi người Philistine đánh nhau với David, thì David đem lại chiến thắng hơn các tướng lãnh khác của vua Saul, vì thế danh tiếng ông nổi như cồn. Sách Samuel 1 chương 18 câu 28-30. Vua Saul ghen tức với David nên mưu sát vị tướng tài của mình. Bị bách hại, David trốn vào trong sa mạc Sif. Vua Saul liên tục đuổi theo ông, nhưng Thiên Chúa không cho phép David rơi vào tay vua Saul. Sách Samuel 1 chương 23 câu 14. David lấy hai phụ nữ làm vợ, bà Ahinoam vùng Jezreel và bà Abigail vợ quá của ông Nabal. Trong khi Mikal con vua Saul, người vợ đầu tiên của ông, thì bị nhà vua gả cho một người khác. Sách Samuel 1 chương 25 câu 43 và 44. David được các kỳ mục của chi tộc Juda thánh hiến làm vua Juda tại Hebron. Sách Samuel 2 chương 2 câu 4. Trong khi đó tướng Abner, sau khi vua Saul qua đời, công bố Isbaal là vua trên các chi tộc Galaad, Ephraim và Benjamin. Isbaal được 49 tuổi và cai trị 2 năm, trong khi David là vua Juda cai trị tại Hebron 7 năm rưỡi. Sách Samuel 2 chương 2 câu 8 tới 11. Đã xảy ra một trận chiến lâu dài giữa hai vua, nhưng David thắng thế và Isbaal ngày càng xuống dốc. Sách Samuel 2 chương 3 câu 1. Tại Hebron, vua David lấy thêm các vợ khác và có 6 người con. Sách Samuel 2 chương 3 câu 2 tới câu 5. Vua David lên 30 tuổi khi bắt đầu cai trị và đã cai trị 40 năm tại Hebron 7 năm rưỡi như là vua Juda, và tại Jerusalem 33 năm trên Juda và trên Israel. Sách Samuel 2 chương 5 câu 4 và câu 5. Vào ban đầu triều đại, vua David đã phải giao tranh rất nhiều với người Philistine nhưng đã luôn luôn chiến thắng. Sách Samuel 2 chương 5 câu 9 tới 16, chương 21 câu 15 tới câu 22. Sau khi đánh chiếm được Jerusalem, vua David tái thiết tường thành. Nhà vua ngày càng hùng mạnh bởi vì Thiên Chúa ở cùng ông. Vua Tiro gửi đại sứ tới mang theo gỗ bá hương và thợ chuyên môn để xây dinh thự cho vua David. Như thế nhà vua kinh nghiệm rằng Thiên Chúa đã củng cố ông là vua Israel. Sách Samuel 2 chương 5 câu 13-16. Tại Jerusalem, nhà vua có thêm các con khác từ các bà vợ khác. Sau khi chiến thắng người Philistine, vua David chinh phục các dân tộc khác, quy phục quyền mình. Người Moab, người Aramei vùng Soba và Damasco, người Ammonit, người Philistine, người Amalecite, người Edomite. Bất cứ đâu vua đi tới, ông đều chiến thắng với sự trợ giúp của Giave. Vua Aramei vùng Khamat gửi các sứ bộ và quà tặng tới với vua David. Sách Samuel 2 chương 8 câu 1 tới 14. Vua David tổ chức vương quốc của mình bằng cách chỉ định Joab là tướng chỉ huy quân đội, Josaphat làm thư ký tiền hô, Abiata và Sadoc làm tư tế, Seraya làm ký lục và Benaya làm chỉ huy trưởng đội cận vệ. Sách Samuel 2 chương 8 câu 15-18. Một trong các con của nhà vua là Absalom bị lưu đày tại Geshua 3 năm theo sau vụ giết người em cùng cha khác mẹ là Amnon. Sách Samuel 2 chương 13 câu 38. Absalom là người đẹp trai nhất Israel, từ bàn chân cho tới đỉnh đầu không có khuyết điểm nào. Tóc của ông thì ngoại lệ đè nặng trên đầu ông, và khi cạo đầu thì tóc cân nặng tới 2 ký. Absalom sinh được 3 con trai và 1 con gái. Sách Samuel 2 chương 14 câu 25-27. Sau khi đánh đông dẹp bắc và dẹp các vụ nổi loạn, vương quốc của vua David được tổ chức hùng mạnh vững vàng, có Joab là đại tướng chỉ huy quân đội, Benaya là chỉ huy trưởng đội cận vệ, Adoram đặc trách việc thu nhận các lễ vật triều cống, Josaphat là thư ký tiền hô, Seya là ký lục, Sadoc và Biata là tư tế. Sách Samuel 2 chương 20 câu 23-26. Tác giả các bảng tóm tắt này xem ra là soạn giả cuối cùng. Ông không kể lại chi tiết các biến cố của các nhân vật, nhưng chỉ là một bảng tóm tắt lấy các dữ kiện từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Và khi thiếu các dữ kiện chính xác, ông để lửng tin tức như xảy ra đối với các năm vua Saul cai trị. Các bản tóm tắt này nối liền các giai thoại khác nhau và cống hiến một tóm tắt của toàn sách và làm thành bộ xương hay khung của bối cảnh lịch sử để cho các giai thoại dựa vào. Vậy chúng ta phải nói gì về chất liệu đã duyệt xét cho tới nay, đặc biệt là các văn bản trùng nhau và các bản tóm tắt có thể cho người đọc cảm tưởng của một biên soạn hỗn loạn bao gồm việc pha trộn nhiều tin tức và truyền thống. Xin lặp lại là cấu trúc của trình thuật gồm nhiều tài liệu khác nhau và nó phát xuất từ một phương pháp của người biên soạn, đặc biệt sử dụng các nguồn tin tức khác nhau. các truyền thống do ông thu thập với lòng tôn trọng tôn giáo và kính trọng sự cổ xưa, thấm nhuần ý nghĩa tôn giáo, thích hợp và giúp phân định chương trình của Thiên Chúa trong dòng lịch sử dân ngài và đào tạo tín hữu trong tôn giáo độc thần và đầy lời hứa cứu thế. Trên bình diện chứng tá lịch sử, chúng ta không thể không thừa nhận tính cách chu đáo của tác giả, giới thiệu với chúng ta các tình hình và cả các câu chuyện khác nhau bằng cách để chúng bên cạnh nhau mà không hòa hợp chúng. Sự kiện này mở ra cho chúng ta một cửa sổ khác nữa, cho thấy thế giới thời bây giờ. Nếu tác giả đã hòa hợp các tài liệu, thì ông sẽ đóng lại khả thể cho thấy các vấn đề và các xung khắc lay động cuộc sống của các nhân vật liên hệ. Từ các khác biệt trong việc thu thập các truyền thống rải rác đó đây, giới học giả ngày nay có thể sử dụng một cách tốt đẹp hơn cho một việc tái dựng lại lịch sử kinh thánh một cách sống động. Và họ biết ơn sử gia xưa kia vì điều này.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan báo hôm nay. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà giáo dục, các nhân viên truyền thông và các vị lãnh đạo tôn giáo tăng cường hoạt động để chống lại trào lưu bài người nước ngoài kỳ thị chủng tộc. Washington, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đề ra các biện pháp xử lý những giám mục bị cáo buộc lạm dụng tính dục sau những vụ scandal gần đây. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 20 tháng 9, dành cho 150 đại diện của Hiệp hội Toàn quốc Italia, những công nhân bị khuyết tật và tàn phế, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động trong 75 năm qua của hội này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.